nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, mẹ chồng bị ung thư dạ dày, sống đến 91 tuổi. Bài viết của Lý Viên, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 2 tháng 4 năm 2024. Tháng 11 năm 2007, mẹ chồng tôi bị ung thư, Bệnh viện Đại học Bắc Kinh chẩn đoán bà bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, di căn đến thực quản. Bác sĩ nói với chúng tôi, hãy đưa bà về nhà chăm sóc, bà có thể sống tối đa một năm. Mẹ chồng có 4 người con, chồng tôi là con cả. Tôi nói với mẹ chồng, mẹ đến nhà con nhé, chúng con sẽ chăm sóc cho cha mẹ. Sau khi đến nhà tôi bảo mẹ chồng niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Tôi nói, mẹ thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn này thì sẽ có tác dụng. Cha mẹ chỉ cười mà không tin, dù tôi nói như thế nào thì cha mẹ vẫn không tin. Hàng ngày, mẹ chồng đều chỉ có thể ăn một chút qua đường ống. Cha chồng nói, Bệnh viện Bắc Kinh có một bác sĩ có thể chữa trị căn bệnh này bằng phương pháp tổ truyền. Chúng tôi tìm đến vị bác sĩ đó, ông bảo chúng tôi lấy một liều thuốc trước, ông sợ rằng thuốc chưa uống hết mà người đã không còn. Thu nhập của hai vợ chồng tôi chỉ hơn 10.000 nhân dân tệ một năm, nhưng tiền thuốc đã hơn 3.000 nhân dân tệ, nếu lấy thuốc thì chỉ đủ dùng cho một tháng. Và mẹ chồng bắt đầu uống thuốc, cha chồng kiên nhẫn làm theo hướng dẫn, ông làm cẩn thận từng bước. Hết ngày này qua ngày khác, bệnh tình của mẹ chồng không những không chuyển biến tốt, mà ngược lại còn nghiêm trọng hơn. Vì vậy, tôi lại đề nghị mẹ chồng niệm 9 chữ chân ngôn. Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu mẹ. Mẹ thử niệm xem, thành tâm là được. Mẹ chồng vừa tuyệt vọng, vừa sợ lãng phí tiền bạc. Vì vậy, bà bắt đầu niệm. Cả ngày bà niệm trong tâm và niệm thành tiếng. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Dần dần, bà có thể uống nước mà không bị nghẹn. Khoảng một tuần sau, bà có thể ăn một chút súp mì, có thể ăn thức ăn. Sắc mặt của bà cũng hồng hào. Tháng thứ hai, chúng tôi không lấy thuốc nữa. Trong 30 ngày đó, mẹ chồng có thể ăn cơm và rau xào. Đến tháng thứ ba, mẹ chồng đến bệnh viện kiểm tra. Tất cả tế bào ung thư đều biến mất. Khối u thực quản do chứng ung thư dạ dày di căn đã biến mất mà không để lại dấu vết. Kể từ đó, mẹ chồng luôn niệm 9 chữ chân ngôn, bà sống đến 91 tuổi. Tôi lại kể thêm vài ví dụ khi tôi được vô số thụ ích từ việc học Đại Pháp, thân nhân cũng theo đó được thụ ích. Trước khi đắc Pháp, tôi mắc rất nhiều bệnh như viêm cột sống, còng lưng khi còn trẻ, bệnh phụ khoa, còn rất nhiều căn bệnh kinh niên khác, thường xuyên cảm mạo phát sốt. Hàng ngày tôi đều khổ sở vì nỗi đau bệnh tật. Tôi đến khắp nơi để tìm kiếm bác sĩ. Tôi từng học rất nhiều môn khí công, tìm kiếm các phương pháp chữa trị, vân vân. Tốn rất nhiều tiền, nhưng không có hiệu quả. Một ngày tháng giêng năm 1998, tôi may mắn có được cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Ngay khi dở sách ra đọc, tôi không thể dừng lại. Tôi quên cả việc ăn ngủ. Tôi đọc sách một mạch cho đến rạng sáng. Đọc hết cả cuốn sách. Khi đóng sách lại, tôi giống như trở thành một người khác, toàn bộ thế giới quan đều thay đổi. Tôi nóng lòng tìm đến điểm luyện công để học các bài công pháp, xem băng hình giảng pháp của sư phụ. Sư tôn giúp tôi thanh lý thân thể. Hàng ngày tôi đều bị tiêu chảy, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu. Khoảng hơn một tháng, tất cả bệnh tật đều được chữa lành, lưng cũng thẳng lại. Tôi tràn đầy năng lượng, thân thể nhẹ nhàng, vô bệnh, thực sự hết sức hạnh phúc. Tôi còn nhớ một đêm nọ khi mới đắc Pháp, tôi bị sốt cao, giống như triệu chứng cảm mạo nặng. Tôi nằm trên giường, Một lát sau, tôi cảm thấy pháp luân xoay tròn vù vù từ trên xuống dưới và tôi ngủ thiếp đi. Đến sáng tỉnh dậy, tôi không còn sốt nữa. Một buổi tối năm 2003, tôi nấu một nồi cháo. Khi tôi nhấc nồi ra khỏi bếp, tay cầm đột nhiên bị gãy. Cả nồi cháo nóng hổi đổ xuống hai chân. Khi đó tôi đi dép lê, thân nhân nhanh chóng giúp tôi mở vòi nước, rửa sạch cháo dính trên chân, nhưng chân tôi không bị bỏng, da cũng không bị đỏ. Năm 2001, con gái lớn của tôi bị một chiếc xe mô tô chạy nhanh đụng trúng khi cháu đang đạp xe trên đường. Bánh trước của xe đạp bị móp, con tôi bị ngã ra xa vài mét, nhưng không bị thương. Sau đó cháu đến bệnh viện kiểm tra, đầu bị chấn động nhẹ, còn những chỗ khác không bị thương. Vài năm trước, chồng tôi phải làm phẫu thuật túi mật. Khi ấy, túi mật của anh biến chứng thành ung thư. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh mặc niệm, pháp luân đại pháp hào, chân thiện nhẫn hào. Kết quả là cuộc phẫu thuật rất suôn sẻ. Anh nói anh không cảm thấy đau, ngủ thẳng một giấc. Sau đó cuộc phẫu thuật đã xong. Nửa năm sau, anh đến bệnh viện kiểm tra, tế bào ung thư hoàn toàn biến mất. Thời điểm con gái nhỏ của tôi vừa xem một lượt băng hình giảng pháp của sư phụ, cũng là thời điểm tà đảng bắt đầu cuộc bức hại. Mặc dù cháu không thể bước vào tu luyện, nhưng cháu công nhận đại pháp, ủng hộ tôi tu đại pháp. Cháu còn biết yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn. Từ tiểu học đến trung học, cháu luôn học xuất sắc, thi đậu vào một trường đại học nghệ thuật rất tốt. Sau khi tốt nghiệp, cháu lại có một công việc tốt. Không lâu sau, cháu được đề bạt làm trưởng bộ phận thiết kế và phó giám đốc công ty. Đó là phúc phận đắc được vì cháu công nhận đại pháp. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn đại pháp. Hợp thập. Bài chia sẻ thứ hai. Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, người phụ nữ trải nghiệm điều kỳ diệu. Bài viết của Tiểu Minh, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại Lục, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 26 tháng 3 năm 2024. Làng bên cạnh tôi có một người phụ nữ hơn 60 tuổi, mặc dù bà ấy không tu luyện nhưng rất tin tưởng Đại Pháp Hào, đặc biệt ủng hộ chồng bà tu luyện Đại Pháp, đôi khi còn đi cùng chồng đến chợ để phát tài liệu chân tướng cứu người. Bà phát cuốn chân tướng nhỏ cho những người đi chợ. Nếu có người không xem, bà nói, anh chị mau xem nhé, rất tốt, đây là để cứu người, ai xem thì người đó được cứu. Hành động thiện của bà đã lựa chọn cho bản thân một tương lai tươi sáng. Vào một ngày mấy năm trước, vợ chồng bà ra đồng tỉa cây đào. Đến gần trưa, bà ngã xuống đất như có triệu chứng huyết khối não. Chồng bà nhanh chóng đến đỡ thì phát hiện miệng bà bị méo và tay chân không còn linh động nữa. Chồng nói bà mau thỉnh cầu sư phụ, trong tâm niệm chín chữ chân ngôn. Trong tâm bà minh bạch, bà không ngừng gật đầu. Sau đó, chồng bà lại gọi điện thoại cho em trai ruột của bà. Nhà em trai bà chỉ cách đó một cây số và cậu ấy đã nhanh chóng tới nơi. Hai người bế bà lên xe ba bánh đến trạm y tế thôn bên cạnh để khám, cách đó khoảng 2 cây số. Khi đến trạm y tế, bà đã có thể tự mình xuống xe và đi bộ về nhà. Miệng hết méo, bà có thể nói chuyện. Khi đó em trai bà cảm thấy rất sốc. Bà lấy ít thuốc rồi về nhà, không sao cả. Bà biết rằng chính sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ mình. Mùa hè năm 2020, bà đi làm dãy trên chiếc xe ba bánh điện và quên tắt điện. Khi nghỉ giải lao, bà tựa người vào cạnh xe điện, nói chuyện với người khác, tay đặt lên ghi đông. Tình cờ là ghi đông cung cấp điện khiến chiếc xe bất ngờ chạy ra ngoài. Bà dùng hết sức kéo ghi đông, càng kéo càng cung cấp điện cho xe. Thế là bà bị kéo theo xe vài bước rồi ngã mạnh xuống. Không ngờ là bà không thể đứng dậy được. Người ta bèn gọi điện thoại cho người nhà của bà. Khi người nhà đến, lập tức đưa bà đến bệnh viện thành phố. Bà được kiểm tra và chụp X-quang. Khi có kết quả, mới biết bà bị gãy ba đốt sống thắt lưng. Bác sĩ nói với con trai bà rằng cần làm phẫu thuật cho bà vì đốt sống thắt lưng bị gãy, chèn ép dây thần kinh Nếu không phẫu thuật, chắc chắn sẽ bị liệt. Con trai bà hỏi bác sĩ rằng phẫu thuật sẽ tốn bao nhiêu tiền. Bác sĩ nói là 130.000 nhân dân tệ. Bà vừa nghe liền nói không phẫu thuật. Con trai bà lại hỏi bác sĩ, nếu phẫu thuật thì có đảm bảo không bị liệt không? Bác sĩ nói không thể đảm bảo. Vậy là hai mẹ con bà về nhà. Về đến nhà, bà nói với con trai rằng, đừng bắt mẹ phẫu thuật, con kiếm được chút tiền cũng không dễ dàng gì. Mẹ nghe sư phụ giảng pháp và niệm pháp luân đại pháp hào, chân thiện nhân hào sẽ ổn thôi. Con trai bà bán tín bán nghi, vì vậy đã mang phim chụp đến bệnh viện Thiên Tân để kiểm tra lại. Và kết quả vẫn là nếu không phẫu thuật sẽ tàn phế. Con trai bà thực sự không đành lòng nhìn mẹ bị liệt trên giường. Nhưng dù có thuyết phục thế nào thì bà cũng không chịu đến bệnh viện. Bà nằm trên giường thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn và nghe sư phụ giảng pháp mỗi ngày. Con dâu bà rất hiếu thuận và chăm sóc bố mẹ chồng hết sức chu đáo. Trải qua hơn 2 tháng, bà đã có thể ra khỏi giường và bám vào đồ vật để đi lại chậm rãi. Sau hơn 3 tháng, bà hồi phục hoàn toàn và tự mình ra vào mà không cần vịn vào bất cứ đồ vật gì. Tục ngữ có câu, gãy xương mất cả 100 ngày, nhưng bà bị gãy 3 đốt sống thắt lưng và có thể đi lại trong vòng chưa đầy 100 ngày. Nếu chiều theo khoa học thì căn bản không thể giải thích được. Có lần khi tôi đến nhà bà, con trai của bà cũng có ở đó. Cậu ấy nói với tôi rằng, dì ơi, dì nói xem, chuyện của mẹ cháu thật kỳ diệu phải không? Đại pháp thật kỳ diệu, thật khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Đến khi cháu có thời gian, sẽ dẫn mẹ đi gặp vị bác sĩ đó, để ông ấy xem thử, xem ông ấy giải thích thế nào. Tôi nói, cháu đích thân chứng kiến, vậy hãy cảm ơn sư phụ nhé. Cậu ấy nói, vâng ạ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.